علیکم. Thánh đại chúng chấp tay niệm Phật không biết.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
thì Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật. Đây hôm nay tôi nói cho quý Phật tử thông cảm, cho đúng lý ra là tôi nghỉ, nhưng mà tới tôi tưởng là đến cái ngày này nó cũng hơi bớt ho, thành ra là tôi không có kịp báo anh Vinh Trưởng. Mà nếu mà báo cận quá thì anh Vinh Trưởng anh mời người không có được, thành ra tôi phải tranh thủ ra, cho nên quý Phật tử thông cảm là giảng nó hơi ho một chút. Mà đúng lý ra nói luôn là tôi tưởng là quý Phật tử đi đám tôi luôn rồi chứ. Ai nói thật luôn là lúc đó là cách đây khoảng tuần lễ là tôi ăn uống không có được nữa, không biết bị cái gì rất là lạ. Hồi xưa là chưa bị một cái chứng bệnh này, thành ra là mới bớt đây thôi, cho nên tôi cũng ráng gượng đi lên. Lại có một cái đạo tràng cũng mời tôi đến để mà chia sẻ, thành ra cũng chưa có người. Thành ra xưa ni sư trụ trì nói bây giờ thầy đến có mặt thôi, rồi thầy nói chừng 5-10 phút thầy về cũng được, thành ra tôi phải chạy xuống đây. Nên quý Phật tử thông cảm ha. Đó, quý Phật tử thấy không, là thầy tổ thì lớn tuổi hết rồi, trông cậy với chúng tôi bây giờ chúng tôi cũng rượu luôn. Thì đây á, là trong cái phần quyển 1 thông đạt, tức là bữa là chúng ta học qua rồi. Thì đây á, trong phần kinh diễn tả là các vị đều là bậc A-la-hán, các lậu đã hết, không còn phiền não, buông bỏ các gánh nặng. Tức mà nếu mà quý Phật tử mà không còn phiền não mà buông bỏ các gánh nặng á, thì mình thành A-la-hán liền tại chỗ luôn. Mà còn đây sở dĩ mà chúng ta còn là phàm phu mãi luôn á, là chúng ta buông bỏ gánh nặng được, đúng vậy không? Thì bây giờ mình muốn, bây giờ mình trong cái tứ quả sa môn, thì quý Phật tử nhớ cái quả đầu tiên là quả gì? Tu Đà Hoàng, phải không? Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán. Thì đây buông bỏ gánh nặng không phải là bắt quý Phật tử buông bỏ hết, mà trong cuộc sống giữa đời thường này chúng ta bỏ từng chút cũng được. Còn mình nghiệm lại trong suốt cả một ngày quý Phật tử buông được nhiêu, hay là mình gặp cái gì mình cũng gánh lên hết hả? Mình hay có cái tật, đúng không? Hòa thượng nói cái tật chứ không phải cái tánh. Đụng gì chúng ta cũng gánh hết. Quý Phật tử nghiệm lại, chẳng hạn như có hai người đi trên núi, cái bộ kinh này hay mà cái giọng nó không có hấp dẫn, nó cũng dở. Quý Dương có hai người đi trên núi, mà một người đi á gặp cái gì cũng lượm, một người á thì gặp cái gì cũng buông xả, không có lượm lên. Thì quý Phật tử thấy hai người, người nào đi nhanh hơn? Người mà không lượm thì đi nhanh hơn, đúng không? Mà càng lượm thì quý Phật tử thấy càng gì, càng nặng cái quai của mình. Cho nên trong cuộc sống giữa đại thừa này là các trong những cái bộ kinh điển đại thừa, quý Phật tử thấy mở màn đầu tiên là các ngài là gì? Buông bỏ các gánh nặng, không có dính mắc mà cũng không có cung mang nhiều. Mà quý Phật tử nghiệm lại để ý một ngày mà mình đừng có gánh quát nhiều đó. Gánh quát đây không phải là gánh quát công ăn việc làm, mà gánh quát chuyện thị phi của người khác á, thì trong suốt một ngày mình coi như giống như mình giải thoát. Ngày hôm nào cái chữ tự nhiên chuyện là 7, 8 mình sang vô sang nhức đầu không? Mình thấy mình nghiệm luôn mà. Từ ngày tôi ra ở núi tôi ít sang vô chuyện thiên hạ lắm, thành ra tôi thấy một ngày mình giống như giải thoát một ngày. Mà tinh thần của nhà Phật nói sao? Phá từng phần vô minh để chúng ta chứng từng phần pháp thân. Quý Phật tử đừng có cái ngộ nha, cái phương pháp nhà thiền quý Phật tử tu đừng có đợi ngộ. Ngộ là ngộ cái chỗ nào? Ngộ là khi nào những tập khí, những cái nghiệp tập mình bớt, tự nhiên nó rớt trong cái trạng thái đó. Mà những tập khí, những cái phiền não mình nó bớt á, thì đòi hỏi phải buông bỏ các gánh nặng. Có nghĩa là chúng ta đừng có dính mắc nhiều á, thì có một lúc nào đó chúng ta mới rớt trong những cái trạng thái vô tâm. Còn mình dính mắc nhiều quá rất là khó tu. Quý tử nghiệm lại coi, kể cả trong gia đình, trong đạo tràng, các thiền viện, ai mà điện đến nói thôi đủ rồi, mà tôi giờ tôi lo tu rồi, tôi không biết chuyện gì hết, nhẹ lắm. Còn mình sao?
Không tắt mình dám uống, mình bị khác.
Còn mình thì hay hỏi đến phải không? Ngày xưa mà sư bác Sơn Thắng còn sống á, sư bác có nói luôn, nói là kể cả những người xuất gia luôn, nói chuyện một người thiện sao, mà đến hai người ba người rồi đó thì mới đầu bàn kinh Lăng Nghiêm, kế kinh Lăng Già, cuối cùng rồi chuyện mà 7, 8 ở đâu á lôi vào. Cho nên mình buông bỏ không được. Mà chính cái điều này cho nên các ngài nói là khẳng định luôn, các lậu đã hết, không còn phiền não, buông bỏ các gánh nặng. Quý Phật tử nhớ lại trong thiền thoại có câu chuyện gì? Ông Phạm Chí Hắc Thị Tu, đúng không? Ông đã chứng được ngũ thông, ông giảng kinh rất là hay. Một hôm ông giảng kinh cho Trời Đế Thích nghe xong rồi thì ông Trời Đế Thích ông khóc. Hỏi ồ tại sao mà ông khóc? Nói là ngài giảng rất là hay, nhưng mà con thấy ngài còn 7 ngày nữa chết. Ông Phạm Chí giật mình liền, ông hỏi gì trên đời này có ai cứu được cái mạng sống ông không? Thoát cái vòng sanh tử. Thì lúc này á, ông Trời Đế Thích ông nói là ở thành Vương Xá hiện bây giờ có một vị Phật ra đời, ngài đến đó để mà chỉ bày cái pháp yếu để mà vượt thoát sanh tử. Ông nghe như thế rồi cái bắt đầu ông phi hành ông đi. Trên đường đi ông gặp cái gì? Ông gặp hai cây ngô đồng, phải không? Ông gặp hai cây ngô đồng, ông đến ông bứt một cây bên phải và một cây bên trái, kẹp nách bay đi. Và sau khi mà ông vừa diện kiến Đức Phật, Đức Phật kêu làm gì? Kêu buông. Ông buông xuống cái. Kêu buông. Ông buông xuống cái. Phật kêu tiếp cái nữa, buông. Bạch Đức Thế Tôn, lần thứ nhất Thế Tôn kêu con buông, là con buông bên trái. Lần thứ hai Đức Thế Tôn kêu buông, con buông trái bên phải. Đã buông hết rồi, bây giờ còn buông cái gì nữa? Thì lúc này Đức Phật nói sao? Cái thứ nhất ta kêu ông buông á, là buông 6 căn. Cái thứ hai ta kêu ông buông là buông 6 trần. Cái thứ ba ta kêu ông buông chính là buông 6 thức. Căn trần giao thô với nhau mà chúng ta dính mắc, chia chẻ phân biệt, tức là chúng ta buông được. Mà buông được thì giờ làm gì? Quý tử thấy buông được làm gì? Gánh vai mà đi. Buông được thì gánh mà đi, phải không? Cho nên có một câu chuyện đó. Có một câu chuyện, có một anh tiều phu, anh đi vào rừng đống củi, bất thình lình anh rớt xuống vực thẳm. Mà trong lúc anh rớt đó, thì anh vơ tay vơ chân sao không biết, anh nắm được cái sợi dây. Mà trong lúc cái sống chết nó đến, cho nên anh luôn luôn ảnh một lòng hướng về Phật, Cho nên kêu mô Phật cứu con, mô Phật cứu con. Thì do cái lời ảnh khẩn thiết quá, cho nên Đức Thế Tôn hiện trên cái vực thẳm, đứng trên vực thẳm, nói là bây giờ cái sự sống chết nó gần kề với ông rồi, mà ta nói ông có tin không? Nó bây giờ con sắp chết là Thế Tôn nói gì cũng tin hết á. Bây giờ Thế Tôn kêu con cũng chết nhưng không chi là nói chuyện khác. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn nói bây giờ muốn cho ta cứu ông á, thì ông phải thả hai cánh tay để ta cứu chưa. Ông nói bạch Đức Thế Tôn, thả rớt con chết làm sao? Giống mình không? Nhiều khi mình nói là buông cái tự nhiên nó mình nó buồn buồn. Buồn không? Nhiều khi mình buông hết mình thấy nó buồn buồn cái mình làm gì? Đem cái điện thoại di động ra bấm cho vui, bấm nhắn tin. Có không? Bây giờ mình buông hết cái mình ngồi buồn buồn cái mở tivi ra mình coi một chút, rồi lục cái tờ báo tại vì mình coi cho nó đỡ buồn. Buông được, mình buông được chưa được? À, quý tưởng nghiệm lại trong một ngày đó mình buông được bao nhiêu? Pháp của Phật là đúng hết nhưng mà mình tu chưa đúng mức, cho nên mình nói mạt pháp với tội Phật á. Nếu mà Đức Phật mà ra đời nói tại các ông tu chứ tại gì mạt cái tượng gì? Rõ ràng thôi. Nếu cái đời này mà quý Phật tử mà quyết tâm mà buông á, buông nhiều á, thì cũng giống như cái thời chánh pháp trong khai không. Mà chúng ta buông rất là khó. Nhiều khi buông cái mình nó có cảm thấy nó mất mát một cái gì đó. Mà diệu dụng trong nhà thiền là gì? Có một ông tăng gặp bố đại hòa thượng hỏi thế nào là thiền. Cái người buông cái bịch quải xuống. Lúc này ông tăng nói là chẳng lẽ có bao nhiêu đó không? Chẳng lẽ có một chút xíu đó thôi. Như vậy diệu dụng của thiền là gì? Ngài quét bịch quải lên đi. Mình buông hết mình tưởng là nó không còn cái gì, nhưng mà đằng sau cái buông xả đó nó còn những cái diệu dụng khác nữa. Quý Phật tử cứ buông đi, mình buông xả đừng có dính mắc nhiều, tự nhiên con người mình cái tâm thái tự do nó đến. Mà chính cái tâm thái tự do này quý Phật tử thấy nó không nằm trong sách vở, không nằm trong kinh điển. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử nè, cái cuốn kinh này thì thường thường ta gọi là cái gì? Gọi giáo gì? Giáo gì biết không? Cái cuốn kinh này là chúng ta gọi là giáo tích. Tích có nghĩa là dấu vết. Dấu vết gì? Chẳng hạn như là cuốn kinh này diễn tả là vào ngày đó, tháng đó, thời đó Đức Phật nói cái bộ kinh này. Mà giáo tích đó, mà chúng ta cứ y trên cái sự giáo tích đó, thì ngàn đời chúng ta cũng khổ. Giống như chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử đi ra ruộng để tìm trâu, thì mình gặp dấu chân trâu rồi đó. Mà nếu mà mình không tìm ra con trâu á, thì mình ở trên dấu chân con trâu mình bàn luận lý lẽ, thì ngàn đời mình gặp con trâu, đúng không? Thì ở đây cũng gọi là giáo tích. Chẳng hạn như trong bốn bộ kinh A Hàm, Đức Phật dạy tôi nghe như vậy một thở Đức Phật ở đâu đâu giảng cho một cái ông cư sĩ đó ngộ đạo. Mà bây giờ mình nghiệm lại, ông cư sĩ vào thời đó ngộ đạo, còn mình sao? Đâu phải mình ngộ đạo, phải không? Cho nên gọi là chỉ là cái giáo tích thôi, chưa phải là giáo thể. Mà muốn trở về cái con đường đó thì chúng ta phải buông bỏ các cánh nặng, thấy không? Học trên kinh điển nó chưa phải là cái chỗ rốt ráo, mà các ngài nói là giống như là ngón tay chỉ mặt trăng, nó chỉ ngón tay chỉ mặt trăng thôi, chưa có giải thoát được sự khổ. Cho nên mà quý Phật tử mà mình nghe pháp không á, mình không có một lần nào dụng công để mà diễn kiến lại con người của chính mình á, thì cái khổ đến vẫn khổ, nó không quá giải được. Bữa tôi dạy chúng mà cái phần mà ngài Chí Khải nói là công phu mà dụng công thành tín á, thành tín có nghĩa là nó có cái diệu lực rồi đó, thì cái việc đến mình mới vô tâm được, còn việc đến mình vô tâm bao giờ được. quyệt lợi mình đã xong, dứt sự ràng buộc, khéo giải thoát, tâm được tự tại như vua rồng. Chỉ có A Nan còn ở bậc hữu học đắc quả Tu Đà Hoàng. Tên của các vị đó là Tịnh Mạng, A Nhã Kiều Trần Như, Ma Ca Diếp Kiều Phạm Ba Đề, Bạc Câu La, Ly Bà Đa, Tất Lăng Già Bà Sa, Đại Trí Xá Lợi Phất, Ma Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Phú Lô Na Di Đa Ni Tử, A Ni Lâu Đà, Ma Ca Chiên Viên, U Ba Ly, La Hầu La. Tức là đây chúng tôi cũng giải thích sơ. Thì đây quý Phật tử thấy là các ngài đã được tự tại an ổn giải thoát hết, mà chỉ có ai? Chỉ có Tôn giả A Nan thôi. Quý Phật tử biết tại sao mà Tôn giả A Nan ngài chứng cái quả vô sanh cũng được, nhưng mà tại sao ngài không có đi đến cái chỗ đó? Thứ nhất là gì? Thứ nhất là do ngài đa văn, đúng không? Đa văn tức là nghe, học, hiểu Đức Thế Tôn nói gì ra ngài cũng hiểu biết hết. Thứ hai là ngài muốn chỉ cần giữ vào cái phần hữu học thôi để mà gần và thân cận Đức Thế Tôn. Mà quý Phật tử biết Tôn giả A Nan là cái gì của Đức Phật không? Là cái gì của Đức Phật? Em bà con gì? Em bà con chú bác. Tức là có một cái tên nữa gọi là Khánh Hỷ, đúng không? Lúc mà Đức Phật mà thành đạo, ngài sanh ra thì ông vua học phạn, ông mừng, ông vui quá, cho nên đặt cái tên đó. Mà trong kinh diễn tả là tướng của ngài rất là đẹp, là do nhiều đời ngài chuyên làm các việc phước thiện. Ở nơi nào mà có người mà nghe kinh mà giảng pháp á, ngài đều khuyến khích cho người ta đến nghe, đặc biệt một cái chỗ đó. Chẳng hạn như ở đâu mà có một cái sự nào mà có một vị pháp sư nào mà về giảng pháp, thì chẳng hạn như quý Phật tử mướn xe cho người ta đến nghe, ví dụ vậy đó. Làm tất cả các việc thiện pháp tích chứa thành nhóm, rồi nó hình thành ra một cái con người đó. Đó. Rồi cái trí tuệ của ngài sao? Cái trí tuệ của ngài rất là sắc bén. Tuy rằng chưa chứng quả A-la-hán, mà một khi bên chư ni mời Tôn giả Ca Diếp qua giảng pháp á, mà Tôn giả Ca Diếp là gì? Chúng ta tôn là gì? Tổ, đúng không? Tổ Ca Diếp chứng A-la-hán, thực hành 12 hạnh đầu đà, mà một lần qua bên ni giảng pháp thì chư ni nói làm sao? Chư ni nói làm sao? Cái người mà buôn kim á không chịu qua, mà cái người bán kim lẻ lại qua. Về cái Tôn giả Ca Diếp, gặp Tôn giả anh em nói từ đây sắp lên ông quan giáo giới tôi không đi nữa. Mà đặc biệt nhất là Tôn giả Nan một khi mà qua thuyết pháp rồi đó, là tất cả chư ni á, trong đó diễn tả lại, dầu cho phiền não cách mấy cũng hết phiền não, dầu cho buồn, dầu cho khổ cách mấy cũng hết, có những cái năng lực đó. Còn Tôn giả Ca Diếp mà qua giáo giới á, nhìn xuống là ngủ lên ngủ xuống, biết sao lạ biết. Chỉ có Tôn giả Nan qua mà một lần mà giảng là hớn hở, rất là vui, rất là thích, thì có những cái năng lực siêu phàm. Là do gì quý tử nhớ câu chuyện đó không? Lúc ngài trong thời quá khứ, ngài làm một ông trưởng giả rất là giàu có. Một hôm trên đường đi, ngài gặp một cái vị, một chú tiểu vừa đi khất thực vừa khóc. Hỏi sao khóc? Nói là có ông thầy ông dạy một ngày chẳng hạn như 10 bài kệ, mà hôm nào mà không thuộc thì ông bắt quỳ hương đánh đòn, mà nếu mà học thuộc 10 bài kệ thì đi khất thực cũng được, mà nếu mà đi khất thực á thì không thuộc 10 bài kệ. Thì sau khi mà ông trưởng giả nghe xong rồi, ông nói thôi bây giờ từ đây trở lên đừng đi khất thực đâu hết đó, cứ ở nhà học thuộc 10 bài kệ đi, đến đúng giờ ngọ đến đây lấy đồ ăn. Từ đó về sau là cái chú tiểu này không còn đi khất thực như ngày xưa nữa, đến đúng giờ đến chỗ nhà ông trưởng giả lấy cơm. Thì Phật Thích Ca nói sao? Này các thầy tỳ kheo, chú tiểu đó là ai, các ông có biết chăng? Chính là Như Lai. Còn mà cái vị thầy á mà sai bảo chú tiểu học 10 bài kệ không ai khác hơn là Đức Phật Định Quang. Còn cái ông trưởng giả chính là Tôn giả A Nan. Quý vị tự thấy cái nhân quả không? Cho nên qua cái phần này chúng ta làm gì? Phát một cái nguyện là tạo cái nhân lành, đúng không? Mà chính cái nhân lành nó đưa đến những cái mà sau này nếu mà chúng ta thành tựu quả vị Phật hay bước vào con đường thánh quả, con đường Bồ Tát đạo, những cái hạt giống này nó nâng cấp độ cho mình đi lên. Quý vị tự nhớ lại mà ngày A Na Lực không? Bị gì? Bị mù mắt. Làm gì? Xỏ kim, đúng là mấy đồ đó. Xỏ kim ngài nói làm sao? Ai làm ơn làm phước xỏ chỉ vào cây kim này cho tôi để tôi may cái y, thì bây giờ Đức Thế Tôn hiện thân đến. Thì ngài xỏ liền, ngài nói bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn đã thành tựu vô lượng công đức, vô lượng phước đức, thầy của trời người còn làm này nữa. Thì nói là chính nhờ những điều nhỏ nhặt này mà ta mau chóng thành tựu quả vị. Cho nên ta còn một cái biệt hiệu nữa gọi là gì? Dục vô giảm. Dục là gì? Dục là lòng mong muốn làm các việc thiện pháp không bao giờ giảm. Nghiệm lại mình có được không? Dục vô giảm, lòng mong muốn làm các việc thiện pháp không có giảm. Làm mãi thôi chứ không phải mình nhiêu đó là đủ. Nhiều khi có người nói thôi mình tu đủ rồi, khỏi cần làm thiện, ví dụ vậy. Hoặc là nhiều khi mình nói tôi làm thiện đủ rồi, khỏi cần ngồi thiền. Còn các ngài là cái gì mà làm lợi ích cho mình, cho người thì các ngài cứ làm. Cho nên gọi là những vị mà những bậc ra đời. Rồi Tôn giả năng là em của ai, quý tử nhớ không? Em ruột của ai? Đề Bà Đạt Đa, đúng không? Em ruột của Đề Bà Đạt Đa. Sau này mà Đề Bà Đạt Đa có cái sự hiềm khích với Đức Thế Tôn, nhiều lần Tôn giả năng đến khuyên can mà cũng không có được. Cho nên quý Phật tử thấy cái dòng tập của Đức Phật Thích Ca nó có những cái nhân duyên ràng buộc rất là nhiều, từ nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ gọi là nhân duyên quyến thuộc á. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử mà đến quy y Hòa Thượng Trúc Lâm, thường xuyên đến nghe pháp cúng dường, đó cũng gọi là quyến thuộc. Mà sau này mà nhiều đời nhiều kiếp sao mà Hòa Thượng thành Phật rồi đó, thì tội lắm là quý Phật tử cũng là A La Hán hay là A La Hàm, nó có những cái quyến thuộc gì đó, mà phải phát nguyện là đời đời kiếp kiếp lúc nào cũng đi theo con đường này. Mà còn mà quý Phật tử mà đi lối tẻ là khác á nha, lối tẻ là đi chọc đường rầy thì nó khác. Thôi mình đi mình phát nguyện đi suốt con đường Hòa Thượng đi đâu mình đi đến đó, thì đời nào cũng gặp hết á, lạ kỳ một cái điểm. Rồi cái vị thứ hai tức là A Nhã Kiều Trần Như. A Nhã Kiều Trần Như tức là năm em ông Kiều Trần Như, quý tử biết rồi phải không? Mà sở dĩ mà có những cái lời tiên đoán là Đức Phật chắc chắn sẽ độ ông đầu tiên chứng quả, nó có cái lý do liên kết trong cái kinh gì quý tử nhớ không? Kinh Kim Cang. Kim Cang sao? Tiên nhân ngẩn nhục, bị ông vua gì chặt tay chặt chân? Vua gì? Ca Lợi Vương. Mà sau khi mà chặt tay chặt chân tiên nhân ngẩn nhục rồi, không những cái vị tiên đó bực tức sân hận, mà còn phát một nguyên lực nữa. Nguyên lực gì? Sau này nếu ta thành Phật, ông là cái người độ đầu tiên nhất. Này các thầy tỳ kheo, vua Ca Lợi Vương đó không ai khác hơn chính là A Nhã Kiều Trần Như, phải không? Mình làm được gì không? Ai mà chửi mắng đánh đập mình dám phát nguyện gì không? Hả? Mình phát nguyện nó hơi chọc Đức Phật. Nhiều khi mình bực tức quá mà nói ta mà thành quỷ thì đánh ta hại mày, hay tiếp thấy sao? Còn á, còn tâm của Đức Phật là thành Phật độ chúng sinh, còn mình là thành quỷ thành ma độ người ta. Vì tâm mình lúc là tâm gì? Tâm sân hận, tâm bực tức, phải không? Mình đọc kinh á, mình đọc kinh là để mình phản chiếu lại cái tâm của mình, thực hành. Chứ không phải quý Phật tử mà đọc kinh suông đâu, mình đọc kinh mình phải để ý từng đoạn để mình thực hành trong cuộc sống giữa đời thường này bớt khổ được an vui. Cái mấu chốt mà lúc mà quý Phật tử đang đọc kinh. Còn mình đọc mình cho qua mình tưởng là kinh nói cho ai, mà thật ra đọc một bản kinh nào đều nói cho chính bản thân mình hiện diện đó. Rồi kế là ai? Ma Ca Diếp. Quý Phật tử nhớ là trong giáo đoàn của Đức Phật á, có mấy vị Ca Diếp. Giờ tôi dò bài từ từ, bây giờ mình học, quý Phật tử học nghe nhiều rồi. Ni sư Dương Đức giảng Pháp Hoa, rồi cô gì giảng Pháp Bảo Đàn, học nhiều rồi. Bây giờ qua mình học qua cái phần lịch sử một chút. Trong giáo đoàn của Đức Phật có mấy nào, mấy vị Ca Diếp? Mấy? Ba anh em ông Ca Diếp thờ thần lửa, cho nên cái này gọi là Maha. Maha là lớn, Maha Đại Ca Diếp. Mà lúc mà ngài sanh ra là thân tướng gì? Thân tướng hoàng rồng. Tại sao được cái thân tướng hoàng rồng? Quý Phật tử thấy không? Từng chút mà nó góp, nó tích tụ. Cho nên mình nhìn lại trong cuộc sống giữa đời thường mình, các pháp duyên khởi đi từ lúc mình phàm phu đến khi mình thành thánh thành Phật luôn. Nó mất, làm gì cũng mất. Tại sao ngài được thân tướng hoàng rồng? Một hôm đi ngang qua cái chùa, thấy một cái tượng đổ nát, đúng không? Ngài bỏ một chút vàng ra, ngài nhờ cái người thợ làm gì? Trát lên khuôn mặt. Nhiều đó thôi, chỉ có nhiều đó. Chỉ có nhiều đó mà với cái tâm thành, trí thành, cho nên được cái quả rốt ráo, sanh ra được thân tướng hoàng rồng. Mà ngài Đại Ca Diếp còn được cái hạnh gì nữa, quý tử biết không? Còn cái hạnh gì nữa? Gọi là khất thực những người nghèo, những người giàu đến không bao giờ ngài nhận. Bây giờ mà quý Phật tử mà gặp ngài Đại Ca Diếp cỡ gì ngài cũng nhận đâu. Phan nói đại gia mà chỉ cần mà có chút thôi ngài cũng nhận. Nghèo mà gọi là cung mạc luôn, ngài nhận đồ ăn. Có cái bà lão đó, bà lão bà đến bà lão bà ăn mày đó, thì ngài nói bán cái gì? Bán cái nghèo mua cái giàu. Nó tôi nghèo cỡ tôi là nghèo cung kiếp luôn mà gặp ông nữa thôi, với còn có gì đâu mà bán. Nó bây giờ bà nhớ lại coi hồi sáng giờ có gì, bà mới nhớ lại hôm qua người ta cho bà một mẻ nước cơm mà nó thiêu rồi. Nó nói bây giờ đưa tôi đi. Mà sau khi mà dân cúng cho ngài xong rồi đó, sợ bà đổi cái ý. Đổi ý gì? Bà nghĩ như thế này: chắc gì ông thầy Tỳ Kheo này ông uống, ông ăn. Rồi ngay trong giờ phút đó ngài thọ thực tại chỗ luôn, uống hết cái bát mà nước cơm đó. Và quả tình tối đêm đó bà chết nhờ cái năng lực cúng dường cho một vị đại thánh, cho nên bà sanh lên cung trời Đau Lợi. Mà bà vừa sanh lên cái hào quang của bà đó, ông vua trời Đế Thích và bà hoàng hậu kén xa luôn, kể cả 84.000 thiên tử, cái hào quang thua luôn. Lạ kỳ một cái điểm, quý tử biết lạ kỳ gì không? Nếu mà quý Phật tử mà cúng dường cho một vị thánh hoặc là cúng dường cho một vị Phật á, thì mình chết mình sanh lên cái cung trời á, thì cái hào quang nó sáng hơn là cúng dường cho một người nghèo, một người phàm phu, ví dụ vậy đó. Cái hào quang mình cũng có nhưng mà cái phước lực nó nhỏ, nó kém hơn. Thì cái bà lão ăn mày quả cũng như được, cũng như thế. Thì hai vợ chồng ông vua trời Đế Thích, ông nghe nói như thế rồi, cái ông biết, quý tử biết làm gì không? Xuống sông Hằng liền, biến thành hai vợ chồng ăn mày. Và trong lúc mà cúng dường trong bình bát của ngài Đại Ca Diếp xong rồi đó, thì ngài đưa vào miệng, ngài biết, ngài phát hiện ra liền. Để cái cơm của chư thiên nó khác với cơm của mình, cái mùi thơm nó là nó rất là khác thường. Mà những vị A-la-hán mà các ngài hướng tâm đến, các ngài biết. Cho nên bỡ chắc ông trời Đế Thích, ông đã phước lực đầy đủ cái này cái kia hết rồi mà còn giả dạng xuống để mà làm những cái việc này nữa, rầy. Và cái phần này quý Phật tử thấy cái người xưa người ta đi tu nó khác bây giờ, phải không? À, tức là con giả Ca Diếp đó. Và đặc biệt hơn nữa là ngài thực hành 12 hạnh Đầu Đà. Quý tử tôi đọc lên cho quý tử thấy một cái 12 hạnh Đầu Đà. Thứ nhất là phải chọn nơi vắng vẻ, không có người, ở rừng, ở núi thôi, chẳng hạn đi khất thực xong rồi về rừng núi ở, xong rồi ở chỗ đông đúc, chọn nơi vắng vẻ. Thứ hai á, là chỉ sống bằng cách khất thực, đi khất thực vậy. Thứ ba là thường ở một chỗ. Thứ bốn là ngày ăn một bữa. Giờ quý tử ăn ngày mấy bữa? Thứ năm á, là khất thực không chọn lựa. Thứ sáu á, là chỉ có ba y, bình bát, tọ cụ. Kế nữa là nhất tọ nhất thực. Quý tử biết nhất tọ nhất thực là gì không? Bây giờ quý tử tập được không? Bây giờ mình ngồi ăn ghế mình ăn, mình bước xuống ghế rồi không được ăn nữa. Tức là một lần ngồi một lần ăn, chứ không phải là cái miệng mình nhét nhét suốt luôn, không được. Quý tử thực tập được không? Quý tử mà làm không có khó. Tôi thực tập là cũng gần được 16 năm nay rồi nè. Tức là chẳng hạn như mình ngồi trên ghế mình ăn, mình bước xuống là mình nhịn. Trong 12 hạnh Đầu Đà thì mình lựa hạnh cũng được, đúng không? Lựa một hai hạnh, trong đó hai hạnh cũng được. Chứ còn bây giờ mà ở một chỗ vắng vẻ Gò Mã thì cũng được rồi, đúng không? Tùy theo thời buổi. Thứ bảy là thường ngồi tư duy, tức là thường ngồi tư duy về giáo pháp của Đức Phật, được không? Bây giờ mình về mình tập gì cũng được. Chẳng hạn như quý Phật tử nghe một thời pháp của Hòa Thượng, cái mình về mình ngồi, cái mình tư duy cái lời của Hòa Thượng dạy nó như thế đúng không, và mình thực tập nó được kết quả hay không. Chính cái điều tư duy đó là nó là một cái công cụ, cái phương pháp để cho mình bớt khổ, được an ổn. Tư duy về giáo pháp, có khi nào quý Phật tử tư duy gì về giáo pháp không? Có không? Hay mình tư duy về cái gì? Nghe ở đây thì còn tư duy chứ mà ra cổng hết tư duy luôn. cuộc sống nó cũng thông cảm một chút. Thứ tám là thường tịnh tọ chỗ trống. Thứ chín là mặc y phóng tảo. Y phóng tảo có nghĩa là lụm ở ngoài thùng rác á. Như vào cái thời mà ở bên Ấn Độ đó, những người mà bị chết á, quý tử qua bên sông Hằng thấy á, họ đắp lên những cái vải mà trước khi chết á, họ thiêu thì uống, cho nên họ đem họ dục, ai mà nghèo khổ thì lụm. Thì các ngài lụm xong về giặt, giặt xong là may mặc, gọi là y phóng tảo. Thứ 10 á, là thường ở nơi gò mã. Thứ 11 á, là tỳ lạp ngồi. Thứ 12 á, là ngồi luôn, không bao giờ nằm. Ngồi không chân nằm. Thì khó không? Khó dễ. Vậy mà ông vua cũng làm được á. Ai làm được? Ông vua cũng làm được. Ai biết không? Sơ tổ Trúc Lâm, gọi là Trúc Lâm Đại Đầu Đà, tu 12 hạnh này nè. Khiếp không? Từ một ông vua là một khi đi tu rồi đó, giữ 12 hạnh Đầu Đà. Giờ mình nghiêm lại, bây giờ mình là con cháu của sơ tổ Trúc Lâm thì chút chút cũng được, cái đạo mới đến chứ. Nhưng mà nói ra mà nếu mà quý Phật tử mà bắt chước ngài Ca Diếp thì cũng được, tùy theo cái duyên, tùy theo cái hạnh. Vào cái thời Đức Phật mà có thầy tỳ kheo kia, ông tu suốt gần cả chục năm luôn mà ông ngộ đạo, đệ tử của tôn giả anh em, cuối cùng đem đến trình diện Đức Phật. Đức Phật biết rồi, Đức Phật nói bây giờ ông về, ông kêu bà Tỳ Sát Khư cấp cho ông này một cái thất mà giống như cung điện trời Đế Thích. Tôn giả anh em nghe lời Phật chứ cũng thắc mắc gì. Thì sau khi mà về nói với bà Tỳ Sát Khư cất cái tháp giống như cung điện trời Đế Thích, tu tới ngày chứng quả là hán. Cô tự biết tại sao không? Tôn giả đang thắc mắc đến hỏi Đức Phật. Đức Phật nói là ông tỳ kheo này á là 500 đời làm trưởng giả, mà bây giờ để ông ở khổ ăn khổ ông tu được. Tự thấy rất là rõ, chỉ có Đức Phật mới thấy, chứ không phải ai mà cũng bắt là 12 hạnh Đầu Đà. 12 hạnh Đầu Đà chắc chùa chiền thiền viện có ai tu luôn, đúng không? Tùy theo cái nghiệp tập, tùy theo cái nhân duyên. Mà đặc biệt nhất quý tự thấy đặc biệt nhất, thường thường là truyền tâm ấn, thầy trò truyền với nhau chỉ một lần thôi, đúng không? Nhưng mà tổ Ca Diếp đặc biệt nhất là truyền tới mấy lần? 3 lần truyền tâm ấn. Lần thứ nhất ở đâu, ai nhớ? Nhất ở đâu? Hả? Lần thứ nhất là tại nơi tháp Đa Tử chia nửa tòa ngồi. Lúc mà tôn giả Ca Diếp từ xa đi đến, các thầy tỳ kheo nhỏ chưa chứng quả mới khinh mới chê, thì Đức Thế Tôn mới kêu lên ngồi chia nửa tòa ngồi, tuyên bố ta có từ bi trí huệ, thì tôn giả Ca Diếp cũng có như ta, mà ta có thiền định như thế nào tôn giả Ca Diếp cũng giống như ta. Tuyên bố rất là rành rẽ luôn, chia nửa tòa. Lần thứ hai ở đâu quý tử nhớ không? Lần thứ hai là trên hội Linh Sơn đưa cành hoa lên. Lần thứ ba ở đâu? Lần thứ ba là Đức Thế Tôn duỗi chân từ trong kim quang, đúng không? Lúc mà nhập Niết Bàn đó, bỏ vào trong chim quang rồi Đức Thế Tôn duỗi chân ra thọ ký. Rồi 3 lần truyền tâm ấn, tôn giả Ca Diếp đặc biệt. Rồi đến tôn giả Kiều Phạm Ba Đề. Quý tử biết là tôn giả Kiều Phạm Ba Đề không? Đặc biệt cái chỗ là ngài không có ở trong nhân gian, mà ngài phải lên cõi trời Đau Lợi ở. Vì sao biết không? Vì trong thời quá khứ có một ông thầy tỳ kheo đang ăn cơm, ngài chỉ nói một câu thôi, ngài nói ông tỳ kheo già, ông ăn cơm mà ông nhai giống như trâu à, như đó thôi. Mà đời là ngài sanh ra cũng đều nhai hết, ăn xong lại nhai, do một lời xúc phạm thôi. Mà lúc đó là ngài rớt xuống địa ngục ngạ quỷ đó nha, ba con đường ác rồi đó, chịu những cái thống khổ xong rồi đó. Sau khi mà sanh lên làm người đều có một cái tật là ăn xong rồi nhai lại, đến khi mà chứng quả là hán luôn, hiểu không? Đức Thế Tôn nói nếu mà ông ở dưới dân gian này á, mà lỡ chúng sanh đi ngang qua nó thấy ông nhai thì nói ông nhai giống như trâu chắc là chết luôn. Cho nên thôi ông đi lên cung trời, ông ở đây, đừng ở dưới này. Đặt đi cái chỗ đó. Cho nên quý Phật tử phải cái gì? Cẩn ngôn nha. Mình nghe giáo pháp rồi mình phải nhớ cái điều là cẩn ngôn, tức là cẩn trọng lời nói. Mà cái lời nói mình giống như mũi tên gì đó, bắn rồi rút được, đúng không? Mình nói ra những mũi tên bắn ra rồi thì mình đâu có thể nào mà mình kéo lại được, dương cung rồi là không kéo lại được, cho nên rất là cẩn thận. Rồi kế là gì? Kế là Bạc Câu La. Bạc Câu La là ngài có một cái đặc biệt là ngài sống 160 tuổi, chưa từng bao giờ bệnh cảm, 80 tuổi xuất gia, rồi 80 tuổi ở trong đạo, 160 tuổi mất. Mà lúc mà còn nhỏ ngài rớt xuống sông á, có một cái con cá thật là lớn nuốt vào trong bụng, tưởng ngài chết, mổ ra vẫn còn sống. Ngài có một bà mẹ kế, một hôm bà bực tức gì không biết, ẵm ngài liệng trong cái chảo nước sôi cũng không chết luôn, cũng không gì hết. Do quý tử biết do nhân duyên gì không? Ngài chỉ có cúng một trái amalat, amalat ở bên Ấn Độ, cái trái nhỏ làm thuốc á, cho 800 thầy tỳ kheo chữa bệnh, mà đời nào ngài sanh ra cũng bao giờ bị bệnh tật gì hết. Mà đặc biệt nhất ngài cái sống trong cuộc đời của ngài là gọi là tri túc, tức là sống rất là tri túc. Trong lịch sử có kể lại là ông vua A Dục á, ông đến hai cái tháp, cái tháp của tôn giả A Nan á, ông cúng 1.000 đồng tiền vàng. Ông vua Dục nói là ngày hôm nay mà chúng sanh đọc được kinh điển là cũng nhờ tôn giả A Nan có công lớn, cho nên cúng 1.000 đồng. Còn tỳ kheo Bạc Câu La ăn làm lợi ích gì hết, thôi cúng đồng thôi, ông cúng cần đồng. Mà ông vừa cúng xong vừa đi là một cái đồng tiền bay trong cái túi áo của ông vua Dục lại không nhận. Lúc nào ông vua Dục mất, ông quản hồn đến, ông quỳ xuống xin sám hối. Quý tử thấy không, các bậc thánh rất là lạ. Rồi Ly Bà Đa, quý tử biết Ly Bà Đa là ai không? Ly Bà Đa là em ruột của ngài Xá Lợi Phất. Lúc mà tôn giả Xá Lợi Phất đi xuất gia rồi thì bà mẹ bà sợ, bà nói là nếu mà tôn giả Xá Lợi Phất xuất gia rồi đó thì mấy đứa em này trước sau nó không đi hết. Cho nên Ly Bà Đa mới có 7 tuổi, bà quyết định bà cưới vợ, bà qua bên một cái làng, bà kiếm một cái cô gái rất là đẹp, khoảng chừng 11-12 tuổi, mà bắt buộc là phải cưới. Nó có một cái nhân duyên gì rất là hay. Mới cái 7 tuổi mà quý Phật tử thấy rất là hay nè. Mới cái 7 tuổi mà lúc mà trao nhẫn cưới á, thì bên cái tập tục Ấn Độ là cái người nào mà thân nhất của cô dâu, mà già nhất của cô dâu thì trao chiếc nhẫn. Thì cô dâu này có một cái bà ngoại là 120 tuổi đến trao nhẫn. Mà trong lúc vừa trao nhẫn cái ngày nhìn bà già, nhìn bà ngoại đó, bà ngoại vợ đó, ngày nghỉ, ngày nói là cái bà này ngày xưa cũng đẹp không thua gì người vợ mình, mà bây giờ nhìn bà là muốn gì? Muốn sao? À, nhìn bây giờ muốn ói rồi. Và trong giờ phút đó tự nhiên ngài có một cái giống như mà cái duyên xưa nó nổi dậy, ngài quyết định là phải đi tu, trong ở trong trong cái cuộc sống này vừa thấy bà ngoại là muốn đi tu rồi. Mà trên đường đi ngài làm gì? Ngài giả bộ ngài đau bụng, cương đoạn đường ngài đau bụng, đoạn người đau bụng, rồi cuối cùng ấy, cái bà mẹ của ngài sai phót không có để ý, rồi ngài trốn vào rừng luôn, xuất gia. À, xuất gia cái bắt đầu làm gì? Xuất gia xong rồi á, xin đề mục thường quán, thiền quán vào trong rừng 3 tháng ròng rã tu, làm như thế nào đó để chứng quả. Thì quả tình trong 3 tháng ngài chứng quả a la hán, mà chuyên thiền định chứ không nói, gọi là thiền định đệ nhất. À, tức là em ruột của ngài Xá Lợi Phất, tên là Ly Bà Đa. Cái vị kế tiếp tức là Tất Lăng Già Bạt Sa, tức là cái vị la hán này cũng rất là đặc biệt. À, cũng là nhiều đời, là trưởng giả Bà La Môn. Rồi Đại Trí Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, tức là những vị này quý Phật tử biết rồi, Tu Bồ Đề, Phú Lâu Na, tôi thoáng qua. Rồi U Ba Ly, La Hầu La, mà những vị này nè, chẳng hạn như ngài U Ba Ly á, là cái gì đệ nhất? Tôi biết cái gì đệ nhất? Giới, giữ giới đệ nhất, đúng không? Giới lực đệ nhất. Còn ngài Xá Lợi Phất là quý tử biết là phải không? Cái gì đệ nhất? Trí huệ đệ nhất. Tôn giả Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất. Còn ngài La Hầu La cái gì đệ nhất? Cái gì đệ nhất? Ai nói coi, cái gì đệ nhất? Mật hạnh đệ nhất. Giờ tôi kể một câu chuyện. Tức là trong thiền thoại kể một câu chuyện. Ông tướng quốc Bùi Hưu, một hôm ông đến chùa Đại An, ông hỏi chư Tăng, tức là 10 đệ tử lớn của Phật, mỗi vị đều có đệ nhất, chẳng hay La Hầu La là cái gì đệ nhất? Cái gì đệ nhất? Thì tất cả chư Tăng đều nói mật hạnh đệ nhất. Lúc nạn Bùi Hưu nói, các ông chưa hiểu đạo gì hết. Nãy giờ quý vị nói mật hạnh đệ nhất, hiểu đạo chưa? Bùi Hưu nó không hiểu đạo. Thì ông hỏi thêm, ở trong cái chùa này có thiền sư không? Chư Tăng nói có một vị giống như thiền sư vậy, hồi sáng mới sinh vào, mà hòa thượng bắt đang làm rẫy rồi đó, tức là ngài Long Nha Cư Từng. Lúc này sau khi mà lên diện kiến Bùi Hưu, thằng Bùi Hưu hỏi La Hầu La đệ nhất về cái gì, hỏi thiền sư Long Nha. Thì lúc này thiền sư nói không biết. Thì lúc nãy Bùi Hưu ông nói gì? Không ngờ ở trong quải rách có cái hộp ngọc trân châu, không ngờ trong cái đống bùn mà lượm được hộp ngọc. Bùi Hưu hay không? Ông khen ai? khen ai? Khen thiền sư Long Nha. Mà ông chê ai? Chê chư tăng. Quái rách là ai? Quái rách là ông nói là chư tăng á. Còn được học ngọc là ai? Tức là thiền sư Long Nha. Mà tại sao thiền sư Long Nha nó không biết mà ông tán thán? Bởi vì mặc hạnh, mặc hạnh mà cho người ta biết thì không còn mặc hạnh nữa, đúng không? Cho nên thiền sư Long Nha nó không biết. Chỗ đó không ai mà đến, không ai mà nghĩ đến được hết. Thì như vậy trong mỗi con người chúng ta bây giờ muốn đi vào con đường Bồ Tát Đạo, đi sâu vào con đường Phật quả, thì mỗi người phải lập lên một hạnh. Mà cái hạnh đó rồi là cái người kế bên mình biết hạnh gì. Mỗi người phải lập ra một cái hạnh riêng cho mình. Mà cái tiến trình đi vào con đường Phật quả thì chắc chắn mỗi người phải lập một hạnh. Từ cái hạnh đó mình phát nguyện là đi suốt chừng nào thành Phật, chừng nào thành tựu quả vị tối thượng. Chỉ có một hạnh đó thôi. Các vị A-la-hán như thế gồm 42,000 người câu hỏi. Các vị Đại Bồ Tát gồm 72,000 người câu hỏi. Tất cả đều thông đạt, pháp tính rất là sâu, dễ giáo hóa, dễ điều phục, khéo hành bình đẳng, là thiện tri thức chân thật của tất cả chúng sinh, được vô ngại Đà La Ni, có năng lực chuyển pháp luân bất thối, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật. Thì qua cái phần này á, quý Phật tử thấy nè, tất cả đều thông đạt pháp tính. Mà ở đây thông đạt pháp tính rất là sâu, là chỉ cho các vị Bồ Tát. Còn các hàng A-la-hán là chỉ là buông bỏ các gánh nặng, không còn phiền não. Mà quý tử mà coi kinh này thường mình đã hiểu đến đây nè. Buông bỏ các gánh nặng, không còn phiền não, chứng quả vị A-la-hán rồi thì các ngài nhập niết bàn luôn, không xuống cõi đời này đẻ quá nữa. Còn đặc biệt nhất là các vị Đại Bồ Tát không có nói về buông bỏ gánh nặng, không có nói về dứt phiền não, mà chỉ cần thông đạt các pháp tính. Quý Phật tử mà trong cuộc sống này mình thông đạt các pháp tính rồi mình cũng khổ. Mà pháp tính này ở đây là gì? Pháp tính là gì? Hữu tình gọi là gì? Hữu tình gọi là Phật tính. Vô tình gọi là gì? Vô tình gọi là gì? Pháp tính. Bây giờ lần lần quý thử thấy nè, nhiều khi mình tưởng mình hiểu mà mình hiểu đó. Bây giờ mình thông đạt các pháp tính là thông đạt cái gì bây giờ này? Cái ly này là pháp tính không? Ly này. Gì nữa? Cái bình bắp này, cái đồng hồ, tất cả mọi cái pháp. Thông đạt có nghĩa đây là chẳng hạn như có một câu trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nêu lên: chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng. Các pháp từ xưa nay tướng thường tự vắng lặng. Mà nếu mà quý Phật tử mà thông đạt các pháp tính tướng thường tự vắng lặng rồi đó, thì tự nhiên mình cũng khổ. Quý như có một người họ lái một chiếc xe thật là đẹp đến nhà mình, mà nếu mình không thông đạt pháp tính thì mình sao? Mình khởi là mình thích. Mình thích, mình muốn sánh giống như người bạn mình. Mà bây giờ mình có tiền, ăn được không? Ngủ được không? Còn ngay trong giờ phút đó mình biết rằng mình thông đạt pháp tính rồi, tướng thường tự quán lặng, thì tự nhiên mình khổ. Vậy thôi. Tất cả mọi hiện tượng trong cuộc đời này cũng như thế, trên các ngài thông hết. Thông hết rồi thì các ngài không dứt phát. Tướng nó là như thế. Cái bàn nó là cái bàn, cái ly nó là cái ly. Cái nhà nó là cái nhà, không thêm nữa. Đó là thông đạt các pháp tính. Cho nên các ngài vào trong cuộc đời mà các ngài không khổ.
Các ngài đi trong ba cõi mà các ngài không khổ. Ba cõi sáu đường mà các ngài không khổ. Vì các ngài thông đạt các pháp tính. Và các ngài gì? Đã từng cúng dường vô lượng chư Phật. Hỏi thật quý Phật tử nè, nhìn lại quý Phật tử nè, có cúng dường một vị Phật này chưa? Có cúng chưa? Thật hà đi cúng chưa? Có cúng chưa? Có chứ quý Phật tử, đừng có nói với mình, đừng có sợ. Có không? Có. Cúng dường vô lượng chư Phật ở đây có nghĩa là mỗi niệm quý Phật tử tỉnh là đang cúng dường một vị Phật. Kinh điển Đại Thừa là quý Phật tử phải hiểu, tức là trong kinh điển Đại Thừa thường nói là cúng dường vô lượng vô số chư Phật là mỗi niệm các ngài đều tỉnh, không có mất niệm, tức là luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác. Không phải đợi mà chết mà quý Phật tử mới hái qua cúng dường Phật, mà ngay trong giờ phút này mình đang ngồi đang tỉnh là mình đang hái qua cúng dường Phật. Cho nên bữa tôi giảng ở mà chùa Đại Giác Sóc Trăng á, giảng xong rồi mấy chư ni xuống nói thầy giảng cái phần này quá là lý thú. Hồi xưa tụi con tưởng là chết rồi mới qua bên phương Tây hái qua cúng dường Phật, mà bây giờ mới thấy rõ ràng là mình ngồi đây mà mình tỉnh, đúng là mình đang hiện diện Phật, đang hái qua cúng dường Phật. Mà thiền sư Bàn Am nói sao? Một điểm tâm thanh tịnh, Phật ở điện Ma Vương. Một điểm tâm ác sanh, Ma Vương trong điện Phật. Mỗi niệm thôi. Tu thiền là đơn giản, rất là đơn giản. Mỗi niệm. Thì như vậy một ngày quý Phật tử cúng được bao nhiêu vị Phật? Tại lắm cũng được 10 vị chứ. Thấy không? Mười vị không? Mỗi niệm mình tỉnh, mỗi niệm mình giác là đang cúng dường vị Phật. Cho nên trong kinh Lăng Già mà sư tử ký á, Đức Phật nói đời sau các ông mà muốn thành tựu quả vị Phật mà rời cái thiền định có, bây giờ mới tỉnh. Đúng. Rời thiền định là gì? Cái gì? Tâm mình tán loạn. Mà tâm tán loạn là không cúng dường vị Phật nào thì sao thành tựu quả vị Phật được. Cho nên rời cái thiền định thì không có pháp nào khác. Tỷ là cái tin không biết nữa, sao tôi thấy nhìn đâu không vậy? Tin không? Mỗi niệm mà mình tỉnh là mình đang cúng dường đó. Thôi bây giờ qua cái phần tham vấn ha. Đúng là học nữa mà tôi đúng là bữa nay tôi xuống tôi chỉ nói chừng 5-10 phút thôi, không ngờ tôi nói hơn chút được á. Ở đây nè quý Phật tử cũng ở đây á là quý Phật tử hỏi điều thứ nhất trong 14 lời của Phật dạy là kẻ thù lớn nhất của đời người chính là mình. Quý Phật tử thấy kẻ thù lớn nhất là ai? Chính mình không? Chính mình là ai? Nói cho dễ hiểu là kẻ thù lớn nhất của mình á, này nó rất là khó hiểu. Mình nói vậy là cái người mà ta cũng rất là khó hiểu. Cái kẻ thù lớn nhất của mình á, không có phải là chính mình, mà kẻ thù lớn nhất của mình là chính là cái sự chấp ngã. Chứ còn mà mình đưa ra thì rất là không có hiểu. Chính là cái sự chấp ngã. mà từ cái sự chấp ngã đó, quý Phật tử thấy là trong ba cái đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, quý Phật tử thấy sướng hay khổ? Rất là khổ. Dầu cho cái người đó thù với mình, họ cũng bao giờ mà đưa mình xuống đó nữa. Người đó là thù của mình, cách mấy họ cũng đưa mình xuống đó được. Mà chỉ có mình á chấp ngã, mà chấp ngã rồi đó thì thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Chính cái điều chấp ngã nó đưa đến con đường vô minh, mà con đường vô minh tâm tối nó mới đưa chúng ta xuống ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó là kẻ thù lớn nhất của đời người, chính là cái lòng chấp ngã đưa mình xuống những cái con đường khổ nạn đó. Thì dầu người đó là cái người thù của mình cách mấy, thù mà không đổi trời chung luôn, họ cũng không có đủ một cái năng lực gì mà đưa mình xuống cõi đó hết. Mà chỉ có chính mình không phá vỡ được cái thành trì chấp ngã là nó đưa chúng ta xuống những cái cõi xấu ác. Bây giờ cũng một cái chiếc thuyền đó mà chúng ta biết cách để chúng ta ngồi lên chèo trống, bỏ bờ bên này qua bờ bên kia, cũng cái thân thúi này, đúng không, cũng cái thân thúi này mà biết tu học, biết chuyển hóa thì nó khác. Còn cũng cái thân thúi này mà không biết tu học, không biết chuyển hóa thì nó khác. Trong kinh Bách Vụ có kể một câu chuyện, có một vị thánh tăng đi vào rừng thì thấy một cái con quỷ đập thay chết, hỏi tại sao đập thay chết. Để cúng cái thay này nè, cái thay thúi này mà sống ở trên nhân gian nó không biết làm các điều thiện pháp, luôn luôn tạo những cái ác pháp, cho nên bây giờ tôi mới rớt xuống cái loài này rất là khổ. Rồi người đi một đoạn đường, người gặp một cái vị thiên tử rải qua trên cái xác cúng dường, hỏi ồ cái xác này làm gì mà ông rải qua. Đó là nhờ cái thân thúi này lúc tôi ở trên đời tôi đã làm các việc thiện, tu tập giới định tuệ, trên ngày hôm nay tôi được sanh lên thiên giới, nhớ lại cái xác này cho nên tôi xuống rải qua cúng dường. Thấy không, cũng có thân thúi này. Cho nên qua cái phần này mà chỉ cần phá đi cái thành trì chấp ngã thì tức khắc tự nhiên người đó không phải là thù mình nữa, là gì, là bạn đồng hành với mình. Đó, rất là đơn giản, thấy không? Bây giờ Phật tử, câu thứ hai là Phật tử này nói là Bồ Tát giới của Phật tử. Thì hỏi Bồ Tát giới là câu gì tôi mới biết chứ, nó rất là nhiều, đúng không? Mà cái Bồ Tát giới của quý Phật tử là phải 10 giới chậm, 48 giới khinh, phải không? Đúng không? Ai thọ Bồ Tát giới chưa? Ở đây có ai thọ không? Bồ Tát giới của cư sĩ là 10 giới chậm, 28 giới khinh. Mà trong cái Bồ Tát giới của Phật tử, nhớ nha, nó khác Bồ Tát giới của hàng xuất gia. Thọ Bồ Tát giới vẫn có vợ có chồng, nhưng mà những ngày sắp vọng, hạn như 14, 15, 29, 30, những ngày lễ quý lớn, ai nói thẳng chút nha, là không được chung đụng với nhau, đó là Bồ Tát giới của cư sĩ. Còn Bồ Tát giới của người xuất gia là cấm tuyệt con đường đó luôn, nói cho dễ hiểu. Mà đã thọ Bồ Tát giới rồi nha, là không được nuôi gì, mèo, chồn, chó gì đó không được nuôi. Có bà cụ này xưa tôi ra tôi giảng ở Hà Nội, giảng về Bồ Tát giới, bà đứng lên bà nói đó, bà có nuôi con mèo mà bà thương con mèo lắm, cái bà thọ Bồ Tát giới. Xong giờ biết, tôi biết làm gì không, cái bà cho con mèo đứa con bà. Trên cái người giới sư phải hỏi kỹ, bà cho con mèo đứa con của bà ở chung hay ở riêng? Bà nói là thưa thầy, con ở phòng trên, ở phòng dưới. Chết luôn, không được. Ở trong giới Bồ Tát hạnh cho, ví dụ gì đó. Đó. Rồi gì nữa, không được ăn những cái con thú lớn, con trâu, con bò, con heo, gì gì đó. Những con thú lớn làm được ăn.
Rồi bây giờ
có ai thắc mắc gì nữa không?
Giờ đợt sau mà quý Phật tử mà thắc mắc cái giới Bồ Tát á, là mình lúc mình đang thọ, mà trong 28 giới đó mình thắc mắc cái giới đó là giới gì thì ghi lên tôi mới biết chứ. Tự nhiên giới Bồ Tát tôi nêu chung chung thôi chứ, phải không? Giờ câu này Phật tử hỏi nè, tức là con chó có Phật tánh hay không? Vô đó, sư Triệu Châu đáp vô. Bạch thầy, cho con hỏi vô của Triệu Châu có ý nghĩa gì? Thì đây có câu chuyện, tức là trong Ngũ Đăng Hậu Nghiên có ghi, có một ông tăng đến hỏi thiền sư Triệu Châu, hỏi con chó có Phật tánh hay không? Cái người nói có. Ông nói đã có Phật tánh thì tại sao mà chui vào cái đẩy da hôi thối? Phật tánh là linh chi, đúng không? Là cái giác biết. Mà đã là giác biết là chui vào đẩy chi? Thì người nói biết mà cố phạm. Giống mình không? Mình biết chứ, mình biết đây là thiện, đây là ác, biết hết. Nhưng mà lâu lâu phạm chút. Biết hết, biết nhưng mà lâu lâu cũng phạm chút. Không, mình biết là mình bực tức, nóng giận. Thì trong kinh Nhân Quả Phật nói là đời sau giống như thị nở, biết lắm, quên. Trời, tao thị gì thì thị, tao chửi mày tính. Mình biết đời sau mình giống thị nở rồi nhưng mà vẫn chửi. Cho nên biết mà vẫn cố phạm. Rồi câu thứ hai, câu thứ hai là có một ông tăng đến hỏi thiền sư Triệu Châu, con chó có Phật tánh không? Là nó không. Tất cả mọi hàm linh Đức Phật nói đều có Phật tánh, mà tại sao con chó không có? Nói sao? Nghiệp thức mênh mang. Thì anh Phật tử hỏi là chữ vô là cái gì? Nói chung là trong Bích Nhâm Lục chữ vô của thiền sư nó không phải là giống như chữ có và không, mà chữ không của thiền sư Triệu Châu là vượt cái có, vượt cái không. Nhận được cái vô của thiền sư Triệu Châu rồi đó thì mới bước vào con đường thiền. Mà đã nói là chữ vô có ý nghĩa gì thì mà tôi giải thích thì nó có ý nghĩa rồi, có hình tướng rồi, có danh tự rồi. Cho nên chữ vô của Triệu Châu là đánh bạc hết những tư tưởng dính mắc vào văn tự, vào ngôn ngữ, đi thẳng vào trung tâm giác ngộ. Tôi trả lời cũng là cái đoạn hai đầu thôi, phải không? Tức là thêm mà giống như mà có câu chuyện mà quẻ rắn thêm chân á, tôi tưởng nghe câu chuyện quẻ rắn thêm chân chưa? Đó. Tức là có hai anh này uống rượu, nói anh nào mà quẻ rắn á mà nhanh nhất thì được uống rượu trước. Càng thứ nhất anh quẻ rất là nhanh, quẻ nhanh phải anh buồn quá, anh quẻ thêm hai cái chân nữa. Thì bạn nó quẻ sao nhưng mà nó không có quẻ trứng nên uống rượu trước, phải không? Tôi trả lời cũng giống như là quẻ rắn mà thêm chân không được gì hết. Đó là câu này của Phật tử. Giờ cái ai hỏi đứng lên thưa hỏi đây mạnh dạn. Có Phật tử đã hỏi không? Thường thường mình nghe giảng á, nó hấp dẫn bằng cái hỏi, thưa hỏi. Nãy Vinh trưởng nói rồi đó, thắc mắc gì mình ghi lên, rồi hoặc mình đứng lên mình thưa hỏi. Cô có hỏi gì không? Bởi vì á, hồi con ngồi xuống. Bởi vì á, trong cái tinh thần Bồ Tát giới á,
là lấy từ bi làm gốc. Mà nuôi con mèo á thì nó ăn chuột, nuôi con chó thì nó ăn chim, cái loại đó mà. Hoặc ăn gà, ăn đủ thứ, ăn đủ loại hết. Cho nên tinh thần của Bồ Tát Giới là lấy cái từ bi làm gốc, làm cái đầu. Không giàu cho một con kiến, cũng không để con kiến nó khổ vì mình. Cho nên cái tinh thần đó là trong cái phần mà Bồ Tát Giới thì không có được nuôi những cái loài đó, chó này, chồn hay là cái gì đó. Phật tử có hỏi không? Có thọ Bồ Tát Giới chưa? Mua tiệm sách á. À dạ có, mua sách có. Có hỏi thêm gì không? Quý tử có hỏi thêm gì không? Âm nhạc cũng có, mà về âm nhạc về Phật giáo. Sở dĩ mà không cho mình nghe, mình thọ Bồ Tát Giới là không cho mà nghe ca hát sướng á, là những cái lời đó có những lúc là, ví dụ như trong đó là hát về cái đoạn mà lá sầu riêng, ví dụ như nói ví dụ thôi, thì trong đó người ta khóc cái mình khóc theo luôn, người ta cười cái mình cười theo luôn, nó làm cho cái tâm, cái chân tánh mình nó bị tán loạn. Cho nên trong giới Bồ Tát là không cho mình nghe ca sướng hát. Còn mà những cái ca mà sướng mà gần đây á, là ca nhạc về Phật giáo. Còn cái thời Đức Phật là có Càn Khát Bà đó, cũng cúng dường âm nhạc cho Đức Phật. Trong kinh Pháp Hoa cũng nói là về những cái âm nhạc đó, mà âm nhạc mà nghe xong rồi đó thì tự nhiên những cái phiền não cấu nhiễm bị rơi rụng hết. Hay một cái điểm đó. Cũng giống như mà tổ ca diếp mà nghe mà Càn Khát Bà mà sướng một cái tấu khúc ca lên cái ngày múa, mà trong lúc ngày múa theo cái điệu nhạc á, 800 vị thiên tử đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, đâu phải giỡn đâu. 4 chư tỳ kheo phát cái tâm vô thượng, rồi mấy ngàn người phát cái tâm bồ đề, rồi bao nhiêu ngàn người được vô sanh pháp nhẫn, đủ hết. Chỉ có một cái điệu múa ngày thôi, chứ mình đâu có biết mình nói ngày múa vậy chắc ngày chạy theo âm nhạc, không phải. Thấy cái điệu múa ngày thôi mà dưới ta chứng quả hết, hay gọi là cảnh giới bất khả tư nghị, đúng không? Thì cũng vậy, những cái âm nhạc có Càn Khát Bà, những cái âm nhạc có chư thiên mà cúng dường chư Phật á, có những cái điệu rung khác. Như bên Tây Tạng họ có những cái âm nhạc đó, một khi họ tấu lên cái là tự nhiên những cái gì mà phiền não hay cái gì của mình nó rơi rụng. Nên bây giờ mình nói là cái âm nhạc là Omni Fumihum, không? Bây giờ mình mở thử coi, tự nhiên mình đang bực tức cái nó dịu xuống, lắng dịu xuống. Trên cái chuyến, những cái chuyến hành hương tôi đi là chuẩn bị mà bước vào những cái thánh tích rồi á, mà tôi mở cái điệu nhạc lên cho họ nghe, cho cái tâm họ lắng dịu xuống rồi mới vào thánh lễ Phật. Chừng cái mở lan và điệp sao lắng dịu được. Dù mình nhớ con điệp, nhớ con lan, con lan nó bực tức rồi nó cắt dây chuông rồi nó khép cổng vậy. Phải không? Còn điệp tự nhiên mình tự nhiên mình bực liền. Thằng điệp này tự nhiên tại sao nó không lấy con lan mà đi lên đó, cái mình bực. Tạo sao vô? Rồi mình nghĩ con lan nó đi tu rồi mà nó không chịu tu luôn, mà nó mở cổng mở đồ chi. Đạo không có, đúng vậy không? Cho nên anh mở những băng nhạc lên không được, cấm. Trước khi mà vào những cái đảnh lễ những cái mà thánh tích đó, là tôi mở nhạc Omni lên cho họ nghe suốt dọc đường, tự nhiên cái tâm họ lắng dịu xuống rồi hòa đánh để có kết quả. Nhớ nha, đừng mở Lan và Điệp được. Rồi cái ai hỏi ông thắc mắc hay lắm mà hay thôi. Quán bất tịnh nó càng loạn nữa. Bởi vì á, cô phải nhớ là quán bất tịnh á là chỉ cho cái người mà đa danh trong ngũ đình tâm quán á. Còn mà cái tâm mình tán loạn á là quán gì nhớ không? Ai nhớ? Hả? À, quán sổ tức. Sổ tức nghĩa là đếm hơi thở đó, trở lại hơi thở mình điếm. Hoặc có khi bây giờ tâm mình tán loạn, mình mới tập tu quá, mình đừng có chỉ mà mình quán. Quán mà nói nếu mà ngay trong giờ phút đó mình chết thì sao? Hoặc là mình bị bệnh thì sao? Rồi kế nữa là cái nữa là mình đủ nhân đủ duyên cái mình đến những cái chỗ, chẳng hạn như mình đến bệnh viện Chợ Rẫy. Hay tôi hay thực tập á, hiện bây giờ tâm mình tán loạn, mình nghĩ suy nhiều quá, mình đến bệnh viện Chợ Rẫy cái mình thấy người ta sắp mất, mình thấy bị tai nạn lớn, về cái bắt đầu mình ngồi lên mình quán chiếu. Quán chiếu là cuộc đời này nó là vô thường, nó mỏng manh, nó tạm bợ, cái mình quán dọc thì tự nhiên cái tâm mình nó bớt duyên theo các pháp. Tôi hiểu không? Rồi bây giờ mình quán nè, mình quán là cái mạng mình nó sống chỉ có bằng một hơi thở thôi. Mình hít vào mà không thở ra, tức là mình từ giã cõi đời này rồi. Thì như vậy, nếu mình từ giã cõi đời này rồi, mình đi về đâu? Và trong cuộc sống giữa đời thường này, mình gia duyên rất là nhiều, tạo nghiệp rất là nhiều. Thì tại sao ngày hôm nay được thân làm người sáu căn đầy đủ, mình không chịu tu tập, chuyển hóa cái nội tâm của mình, mà mình duyên theo những cái vọng động đó, thì tự nhiên cái tâm mình nó lắng xuống. Chứ không có phải quán bất tịnh. Quán bất tịnh là chỉ cho cái người mà đa danh là nhiều danh dục, quán đến mà họ nhàm chán, họ không đến con đường đó nữa. Còn mà tán loạn á là quán sổ tức. Vào cái thời Đức Phật đó, có Tôn Giả Nan dẫn hai đệ tử đó tu miết mà không có sáng việc, thì mới đến hỏi Đức Phật. Đức Phật hỏi là hai người làm nghề gì mà ông chị dạy thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, cái người mà giữ nghĩa địa, con chỉ họ quán sổ tức. Còn mà cái người làm thợ rèn, con chỉ họ quán bất tịnh. Đức Thế Tôn nói, ông chỉ gì sao tu, sao có kết quả được? Giờ ông chuyển lại đi. Cái người mà làm thợ rèn, ông chỉ quán hơi thở. Còn cái người mà giữ nghĩa địa, thì ông giữ quán bất tịnh, thì mới hợp. Thì quả tình về chỉ 3 ngày sau chứng quả. Quý tử biết đó, thợ rèn mà tại sao Đức Phật mà chỉ hơi thở không? Đức Phật nói lúc mà đó, ông kéo lên đây thì hít. Hít gì? Hít vào, kéo xuống thở ra. Hít vào thở ra thì có nhịp, kéo ống bể đó, 3 ngày sau chứng quả. Còn cái ông mà giữ nghĩa địa là ngày nào ông cũng thấy thầy chết, thì phải chỉ ông là quán bất tịnh. Đó, cho nên cái phương pháp mà phải phù hợp, phải không? Bây giờ cô phải thực tập cái phương pháp sổ tức. Mà trong cái tán loạn đó bắt đầu cô dừng bớt, và đừng có duyên theo các pháp. Biết như nãy giờ tôi nói giải thích đó, đời nó mỏng manh vô thường tạm bợ gì đó, mà cho nó trùng bớt. Nó lại mình biết cái tâm tán loạn mình là cái nghiệp thức nó cũng nhiều, nhưng mà tôi nói cho cô một cái tin mừng, giống như là một cái ao hồ mà nó trong quắt á, thì cô mới thấy được sỏi đá. Ngày xưa mình chưa biết tu, cúng cái tâm đó mình duyên theo, mình tạo các nghiệp. Bây giờ mình cũng tu, nhưng mình biết cái đó là vọng tưởng cũng là khá rồi, đúng không? Mình biết những cái điều mình suy nghĩ là vọng tưởng, mình không theo, tuy rằng nó nhiều, nó giống như là dòng thác lũ, nhưng mà cái người tu thiền đặc biệt nhất là mình nhớ kỹ một điều là đứng trên dòng sông nhìn thấy rác rưởi trôi chứ đừng có đưa tay vớt nó lên.
Bây giờ chẳng hạn bây giờ tôi quý tụ, ví dụ quý tụ một điểm này. Giờ có một đứa nhỏ, có đứa nhỏ nó khóc, phải không? Nó khóc, bây giờ mình muốn cho nó đến khóc mình làm gì? Mình đánh nó không cũng được, làm cách gì nó cũng khóc hết. Thì mấy đứa nhỏ dễ lắm, cho bây giờ mình sáu cái cửa này mình đóng lại hết, bỏ nó chính giữa, cái mình ngồi cho mình nhìn đó, nó bòn hò, cái nó mệt quá nó ngủ, đúng chưa? Nó mệt nó ngủ à, tôi thử rồi tôi biết. Thì cái vọng tưởng này cũng như thế, quý tử thử vọng tưởng đi, tôi thử vọng tưởng này rồi, tức là mình theo dõi, mình nhìn nhận nó đi về hướng nam biết hướng nam, hướng bắc đi bốn hướng biết hết, biết là mình theo dõi chứ mình không có đè nó xuống, cũng không chạy theo nó. Thì một thời gian tự nhiên giọng nó thưa mất à, mà cái gì thấy được đứa nhỏ đang khóc bò tới lui, thấy được sự vận hành của vọng tưởng, vẫn còn có cái thấy, vẫn còn cái biết. Tuy rằng nó là cái mặt trăng thứ hai, nhưng mà nó là cái trí dụng tạm mượn phương tiện đó để không chạy theo các vọng tưởng nữa. Và cái phương pháp này á là quý Phật tử mới vào cho nên đúng là nhiều vọng tưởng, ngày xưa mình theo nó mà bây giờ mình chối bỏ, mình không theo nó nữa thì mình thấy nhiều, đúng. Mà quý Phật tử tu mấy ngày rồi, mấy năm rồi mới. Ráng mình dậy sớm một chút. Ba nghiệp, tụng ba nghiệp là bát nhã cũng được. Tụng bát nhã cũng được rồi bắt đầu chúng ta vào cái con đường ngồi thiền. Cũng giống như là quý Phật tử mà ăn một muỗng cơm thì nó chưa no, chúng ta phải ăn nhiều chén cơm nó mới no. Thì cái phương pháp ngồi thiền mà cho được kết quả đó thì thời gian nó phải kéo giãn ra ngày chút một chút một chút. Gọi là tiệm tu á, chúng ta con đường đi bây giờ là mình phải tiệm tu. Mình gỡ bớt ra. Chẳng hạn như trong suốt một ngày mình bớt dính mắt á thì tối mình về ngồi thiền yên lắm. Còn trong suốt một ngày mình dính mắt nhiều thì mình ngồi thiền rất là khó chịu, bực bội, không có yên. Thì bây giờ là không phải đợi mình ngồi mới tu, mà bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi mình đều theo dõi nó hết, theo dõi sự vận hành của tâm thức của mình. Một lời nào nói nó không đúng mình cho nó chết trong trứng nước luôn, đừng nói ra. Tập một thời gian vậy là tự nhiên mình an ổn lắm. Trong kinh Niết Bàn Đức Phật ví như một người tử tù á, phải không? Một người tử tù mà đội chán mập ở trên chán dầu trên đầu không rớt, nếu mà đổ ra một giọt là bị chán đầu liền. Còn nếu mà đi suốt một đoạn đường mà không đổ một giọt vào, ông vua ông tha chết. Mà hai bên đường á là ta ca sướng hát nổi trống nổi càng làm trò vui đủ hết. Mà cái người tử tù này á cứ một đường đi thẳng. Thì ông vua ông hỏi là ngày xưa ta thấy nhà ngươi rất là thích nghe ca nhạc, tại sao bây giờ ca nhạc không có thích nghe? Tôi nghe mà lỡ nó rớt một giọt dầu chết tôi sao? Không thèm nghe. Thì cái con đường mình đi nó cũng như vậy đó. Tôi ráng cố gắng dồn cái sức một ngày, được nửa ngày cũng được. Thì tối cái mình ngồi thì nó có dụng công mạnh lớn. Và vọng tưởng đến tự nhiên phá tan luôn. Vọng lên tự sanh tự diệt đó. Mà nhớ một điểm là bản chất, mình nhớ một điểm mình đừng có sợ là bản chất. Nó là vọng tưởng không có thực thể. Nó là như mây như khói vậy, nó không phải là thật. Thì tự nhiên từ từ cái tâm mình nó an lòng. Đừng có cố để cho mà ngộ gì hết á. Tu từ từ thì tâm mình tự nó an, ngồi vô nó an. Phật tử này có hỏi thêm không? Có hỏi thêm không hả? Đúng vậy. Rồi.
Thôi chúng ta hồi hướng hả?
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.